Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 11 tháng 6 năm 2022. Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến đại án Việt Á, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố bắt khẩn cấp theo quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu gặp mặt đối mặt. Tòa án Myanmar xét xử cố vấn người Úc của nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi. Ukraine kêu gọi thêm sự trợ giúp trong lúc cầm cự với quân Nga ở phía đông.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hãng dược Nhật Bản Shionogi cho biết, các dự án COVID-19 của họ ở Việt Nam vẫn đang tiến triển sau khi xảy ra các vụ bê bối gian lận lớn liên quan đến đối tác của họ và Bộ Y tế Việt Nam, theo tin Reuters. Shionogi đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 và thuốc uống điều trị tại Việt Nam sau biên bản ghi nhớ với chính phủ và công ty cổ phần quốc tế tiên tiến, viết tắt là AIC, vào tháng 11. Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long đã bị bắt vào ngày 7 tháng 6, sau khi bị bãi nhiệm khỏi chức vụ với tội danh cáo buộc liên quan đến thổi phồng giá bộ xét nghiệm COVID của công ty Việt Á. Trước đó, chủ tịch AIC là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là đã bỏ trốn khỏi Việt Nam sau khi nhà chức trách khởi tố bà vào cuối tháng 4 về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong việc mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định truy nã bà Nhàn vào ngày 10 tháng 5 năm 2022, và cho biết bà Nhàn đã bỏ trốn từ ngày 19 tháng 6 năm 2021. Reuters dẫn tuyên bố của công ty Shionogi nói, mặc dù chúng tôi lo ngại về vụ việc này, nhưng chúng tôi hiểu rằng đó không phải là tội phạm do chính AIC thực hiện, và chúng tôi đã được nghe nói rằng bản thân vụ việc đang được điều tra. Trong thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển việc hợp tác với AIC, CRO, là tổ chức hợp đồng nghiên cứu, và các tổ chức khác dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam và phù hợp với các luật định liên quan. Thuốc uống điều trị và vaccine COVID của Shionogi hiện vẫn chưa được phê duyệt và số lượng ca bệnh ở Nhật Bản ngày càng giảm khiến cho việc kiểm tra hiệu quả của các ứng viên trở nên khó khăn hơn. Việc thử nghiệm đối với loại vaccine này bắt đầu tại Việt Nam vào tháng 12, trong khi việc nghiên cứu về thuốc viên đang được tiến hành ở Việt Nam và Hàn Quốc, theo thông báo của công ty vào tháng 5. Tờ Nikkei cho biết, việc nộp đơn xin phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho thuốc viên điều trị COVID của Shionogi đã mở đường cho phương pháp điều trị COVID bằng thuốc uống, được phát triển trong nước đầu tiên của Nhật Bản. Loại thuốc có tên mã là S217622, có tác dụng ngăn không cho virus corona nhân lên trong các tế bào bị nhiễm bệnh bằng cách ức chế một loại enzyme sản xuất protein của nó. Thuốc uống điều trị COVID của Pfizer Paxlovid cũng sử dụng cơ chế tương tự. Ban đầu, Shionogi nhắm đến việc nộp đơn để được phê duyệt trong năm 2021, nhưng vì số lượng người nhiễm bệnh đã giảm nhanh chóng do virus được ngăn chặn vào mùa thu năm ngoái, khiến cho các thử nghiệm lâm sàng bị đình trệ. Công ty có trụ sở tại Osaka đặt mục tiêu cung cấp loại thuốc này cho công chúng vào tháng 3 và có ý định xin chuẩn thuận từ các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và châu Âu. Shionogi cho biết họ đang chuẩn bị cho các thử nghiệm trên toàn cầu và đang đàm phán với các nhà sản xuất thuốc lớn để sản xuất hàng loạt cho thị trường toàn cầu. Liên quan đến việc hợp tác với Shionogi, Reuters cho biết AIC không trả lời yêu cầu bình luận của họ và các cuộc gọi của hãng thông tấn Anh đến điện thoại của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đều không nhận được trả lời. Tung tích của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện vẫn chưa được biết, mặc dù có nhiều đồn đoán cho rằng bà Nhàn đang ở châu Âu. Trong khi đó, một nguồn tin ẩn danh am tường về các vấn đề của chính phủ Việt Nam nói với Reuters rằng thỏa thuận giữa Shionogi và chính phủ Việt Nam dường như đã kết thúc. Nguồn tin này nói rằng những gì họ đã ký chỉ là một biên bản ghi nhớ và không phải là một thỏa thuận ràng buộc, trong khi COVID bây giờ cũng gần kết thúc rồi. Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận 10,7 triệu ca nhiễm COVID-19 kể từ đầu đại dịch tới nay, với 43.000 ca tử vong. Dữ liệu của chính phủ nói đã cung cấp 222,25 triệu liều vaccine cho 98 triệu dân và hầu hết dân số trưởng thành đều đã được tiêm chủng ít nhất 3 lần. Trong một diễn tiến mới nhất liên quan đến đại án Việt Á, Giám đốc và kế toán trưởng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội bắt khẩn cấp vào chiều 10 tháng 6, theo quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội. Ông Trương Quang Việt, 49 tuổi, chỉ mới được điều động sang làm Giám đốc CDC Hà Nội vào tháng 2 vừa qua, sau khi vị trí này bị bỏ trống gần 2 năm kể từ khi cựu Giám đốc Nguyễn Nhật Cảm bị khởi tố vì liên quan tới những sai phạm trong đấu thầu thiết bị y tế. Trước đó, ông Việt giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Đây là quan chức y tế mới nhất bị bắt vì liên quan đến vụ đại án gây phẫn nộ công luận khi các cán bộ y tế hợp tác với công ty Việt Á thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 của công ty này lên và ăn chia hoa hồng đến hàng chục tỷ đồng giữa lúc đại dịch bùng phát tại Việt Nam. Trước đó trong tuần, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, cũng đã bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến vụ án này. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho báo chí biết, qua quá trình điều tra xác minh ban đầu, xác định trên địa bàn Hà Nội có một số cơ sở, bệnh viện y tế công lập mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á. Riêng đối với CDC Hà Nội, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020, do dịch bệnh bùng phát, kit xét nghiệm COVID-19 khan hiếm nên đã tiến hành mua vì quá trình sử dụng thực tế thấy bộ sản phẩm của công ty này có nhiều ưu điểm và để đảm bảo có đủ số lượng phục vụ phòng chống dịch, nhưng không có việc bàn bạc với Việt Á để giúp công ty này trúng thầu. Tuy nhiên, việc đưa các tính năng kỹ thuật của sản phẩm vào hồ sơ mời thầu để đảm bảo chỉ có công ty Việt Á cung ứng được sản phẩm này đã vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 9 tỷ đồng, theo tường thuật của báo Dân Trí. Cơ quan điều tra nói, sau khi được thanh toán tiền hai gói thầu, công ty Việt Á đã lại quả cho kế toán trưởng của CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, vào giữa năm 2020, người tiền nhiệm của ông Trương Quang Việt là cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cùng một loạt cán bộ của đơn vị này đã bị khởi tố bắt giam trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2021, ông Cảm bị Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội bác đơn kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù về tội danh trên. Cáo trạng nói ông Cảm đã có nhiều sai phạm về đấu thầu mua sắm thiết bị, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5 tỷ đồng. CDC Hà Nội là đơn vị chuyên môn có nhiệm vụ chính trong công tác phòng chống dịch COVID của thành phố, với nhiệm vụ là sàng lọc, kiểm soát, xét nghiệm, đưa ra cảnh báo và công bố số ca nhiễm bệnh. Trong đại án Việt Á, Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố tổng số gần 60 bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. The Voice of America,
VOA. Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam 2021 dù được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, tăng 9 bậc và được xếp hạng 68 trong số 120 quốc gia, nhưng vẫn thấp hơn trung bình toàn cầu do chưa cung cấp đủ thông tin cho công chúng. Tổ chức Hợp tác Ngân sách Quốc tế IBP vừa công bố kết quả khảo sát ngân sách mở toàn cầu 2021. Theo đó, chỉ số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam đạt 44 trên tổng số 100 điểm, nằm trong ngưỡng không đủ thông tin, dưới 61 điểm. Về chỉ số này, Việt Nam đứng sau Indonesia 70 điểm, Philippines 68 điểm, Thái Lan 58 điểm, Malaysia 47 điểm, nhưng đứng trước Campuchia 33 điểm, Myanmar 30 điểm. Nhìn chung, chỉ số công khai minh bạch ngân sách Việt Nam tăng trong 10 năm qua. Với năm 2012 chỉ có 19 điểm, 2019 đạt 38 điểm và giảm đôi chút vào năm 2017 với 15 điểm. Với trụ cột sự tham gia của công chúng 2021, Việt Nam đạt 17 trong số 100 điểm, trong đó quá trình lập dự toán được 27 điểm, phê duyệt được 56 điểm, còn trong quá trình thực thi và kiểm toán đều ở mức 0 điểm. Tổ chức IBP ghi nhận năm 2021, Việt Nam có sự cải thiện về báo cáo ngân sách cho công dân, trong khi các chỉ số về cung cấp thông tin ước tính, dự toán ngân sách vẫn còn thấp. Tổ chức này khuyến nghị rằng để nâng cao vị thế và cải thiện sự minh bạch ngân sách, Việt Nam nên cập nhật thêm báo cáo ngân sách giữa năm, bao gồm các dự toán tình hình kinh tế vĩ mô, kèm theo dự toán tiến bộ đạt thu ngân sách cả năm. Bộ Tài chính Việt Nam nên ưu tiên thực hiện thí điểm cơ chế giám sát việc thực hiện ngân sách, tích cực tham gia với các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương và ít được đại diện thông qua các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức IPP nêu đề nghị. Tổ chức này còn đề nghị Quốc hội Việt Nam nên ưu tiên cho phép các thành viên của công chúng hoặc của tổ chức xã hội dân sự nêu ý kiến tại các phiên làm việc của Quốc hội về đề xuất ngân sách trước khi được phê duyệt, cũng như trong các phiên họp về kiểm toán ngân sách. Truyền thông Việt Nam cho biết từ năm 2020, Bộ Tài chính đã bắt đầu vận hành cổng thông tin công khai ngân sách nhà nước giúp công khai thông tin dữ liệu ngân sách, bao gồm các dữ liệu dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của Trung ương, bộ ngành địa phương. Tuy nhiên, việc cập nhật của các bộ ngành địa phương vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Theo khảo sát của OPS, Hoa Kỳ nằm trong top 20 nước minh bạch ngân sách được 68 điểm, giám sát ngân sách tốt 83 điểm, chỉ số tham gia công chúng 22 điểm. Trong khi đó, Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ, chỉ đạt được 20 điểm về chỉ số minh bạch ngân sách, mức độ tham gia công chúng đạt 0 điểm. Trong chuyến công du Việt Nam, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Robert Ryberg nêu lập trường của Stockholm về việc nước này gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nói rằng quyết định gia nhập này là cần thiết khi tình hình an ninh châu Âu đã thay đổi. Tiếp xúc với báo giới sau cuộc nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội hôm 10 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ryberg khẳng định việc gia nhập NATO sẽ không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại tự chủ toàn cầu của Stockholm, đặc biệt là với những đối tác truyền thống quan trọng như Việt Nam, theo trang Tuổi Trẻ. Ông Ryberg được truyền thông trong nước dẫn lời nói: "Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với những quốc gia quan trọng như Việt Nam." Ông Ryberg nói: "Căn bản thì tình hình an ninh tại châu Âu đã thay đổi từ sau ngày 24 tháng 2 năm nay và chúng tôi phải tìm cách thích ứng với những thay đổi đó theo hướng làm thế nào để bảo vệ tự do độc lập quốc gia trong dài hạn." Nga, quốc gia thân hữu của Việt Nam từ thời chiến tranh lạnh, phản đối việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, nói rằng đó là những quyết định sai lầm và sẽ đưa tới những hậu quả sâu rộng do Nga coi việc mở rộng khối liên minh quân sự này là mối đe dọa hiện hữu đối với Moscow. Hôm 10 tháng 6, buổi tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại Hà Nội với sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Robert Ryberg, thông tấn xã Việt Nam loan tin. Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, với mục đích tăng cường quan hệ song phương với Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Robert Ryberg có chuyến thăm Hà Nội từ ngày 9 đến ngày 1 tháng 6. Thứ trưởng Ryberg nhấn mạnh Việt Nam là một người bạn tốt và là một đối tác quan trọng của Thụy Điển trong khu vực ASEAN. "Tôi rất vui mừng khi có cơ hội để thảo luận với những người đồng cấp của mình tại Hà Nội và trao đổi quan điểm về các vấn đề thời sự, đồng thời giải quyết những thách thức chung như phục hồi sau đại dịch, khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu", trang Việt Nam Plus dẫn lời Thứ trưởng Ryberg cho biết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Ủy ban Quốc hội Mỹ chuyên trách điều tra cuộc tấn công vào Điện Capitol hồi năm ngoái do những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump gây ra đã trưng ra những bằng chứng tại phiên điều trần vào giờ vàng ngày 9 tháng 6 rằng cựu Tổng thống gây nguy hại cho cả nền dân chủ Mỹ lẫn Phó Tổng thống của ông là ông Mike Pence. Dân biểu Cộng hòa Liz Cheney, Phó Chủ tịch Ủy ban Hạ viện điều tra cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, nói tại phiên điều trần hôm 9 tháng 6 rằng ông Trump đã phát biểu thể hiện đồng tình khi đám đông hô hào đòi treo cổ Mike Pence. Ủy ban điều tra do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đang tổ chức một loạt 6 phiên điều trần trong tháng này để chia sẻ những phát hiện trong cuộc điều tra kéo dài gần một năm về các sự kiện trước và trong ngày xảy ra vụ bạo loạn. Bà Cheney nói tại phiên điều trần, xin trích: "Quý vị nghe thấy Tổng thống Trump la hét, và thực sự tức giận với các cố vấn khuyên rằng ông cần phải làm nhiều hơn nữa để dập tắt bạo loạn. Và ý thức được những tiếng hô của những kẻ bạo loạn là treo cổ Mike Pence, cựu Tổng thống Trump đã đáp lại tinh thần đó rằng, chích, có lẽ những người ủng hộ của chúng ta có ý tưởng đúng, Mike Pence đáng bị như vậy, hết chích. Thân phụ của dân biểu Dick Cheney từng là phó tổng thống Mỹ từ năm 2001 đến năm 2009 dưới thời tổng thống George W. Bush. Cuộc tấn công Điện Capitol được phát động trong nỗ lực bất thành để ngăn chặn quốc hội chính thức xác nhận thất bại của ông Trump thuộc Đảng Cộng Hòa trước ứng viên dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm 2020 trong quy trình do chính ông Pence giám sát. Vốn là một sự kiện thông lệ, phiên họp chứng nhận chiến thắng của ông Biden đã trở thành trọng tâm của ông Trump, vốn coi đó là cơ hội cuối cùng để bám giữ chức tổng thống mặc dù thua trong cuộc bầu cử. Những người ủng hộ ông đã đổ về Washington để tập hợp với ông Trump, người liên tục đưa ra những tuyên bố thất thiệt rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp từ tay ông bằng gian lận rộng khắp. Khi hàng ngàn ủng hộ viên ông Trump xông vào tòa nhà Quốc hội, các nhà lập pháp, nhân viên, nhà báo và bản thân ông Pence phải chạy thoát thân. Đám đông không chỉ kêu gọi treo cổ phó tổng thống mà còn dựng lên một giá treo cổ tạm thời bên ngoài Điện Capitol. Ủy ban điều tra đã phát một đoạn băng những lời phát biểu của ông Trump tại cuộc tập họp, mà trong đó ông kêu gọi người ủng hộ tiến về Điện Capitol và chiến đấu tới cùng. Ông Trump phát biểu trước đám đông như sau, xin trích. Nếu Mike Pence làm đúng, chúng ta đã giành chiến thắng cuộc bầu cử. Tất cả những gì Phó Tổng thống Pence phải làm là gửi trả kết quả lại các tiểu bang để xác nhận lại và chúng ta trở thành Tổng thống. Và quý vị là những người vui nhất. Mike Pence sẽ phải làm điều này vì chúng ta và nếu ông ấy không làm vậy, đó sẽ là ngày buồn nhất cho đất nước của chúng ta. Hết trích. Bà Cheney và dân biểu dân chủ Penny Thompson, Chủ tịch Ủy ban, đã lên kế hoạch cho các buổi điều trần còn lại. Một trong số đó sẽ tập trung vào nỗ lực của ông Trump nhằm gây áp lực buộc ông Pence từ chối đếm phiếu đại cử tri. Bà Cheney đã phát một đoạn băng phát biểu của ông Pence hồi tháng 2 rằng, xin trích, Tổng thống Trump đã sai, tôi không có quyền lật ngược bầu cử. Hết trích. Các phiên điều trần sắp tới sẽ có lời khai của Greg Jacob, cựu cố vấn của ông Pence về các đòi hỏi của ông Trump. Mark Schott, cựu tránh văn phòng của ông Pence, dự kiến cũng sẽ ra khai chứng. Bà Cheney nói, xin trích, các nhân chứng cho các phiên điều trần sẽ giải thích cách mà cựu phó tổng thống cũng như các nhân viên của ông đã nói với Tổng thống Trump hết lần này đến lần khác rằng những gì mà ông đang ép ông Mike Pence làm là bất hợp pháp. Hết trích. Ông Short khai trước ủy ban rằng ông Pence hiểu rõ trung thành với hiến pháp trên hết là tuyên thệ trước tiên và quan trọng tột bậc của ông.
Các bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp mặt đối thoại trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền hôm 10 tháng 6, nhằm cố gắng đảm bảo những căng thẳng nói chung giữa hai nước không biến thành hiểu lầm quân sự hay hiểu sai ý nhau, Reuters dẫn lời các quan chức cho biết. Quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã trở nên căng thẳng khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối đầu nhau về tất cả mọi thứ, từ Đài Loan, hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc cho đến hoạt động quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa gặp nhau tại Singapore bên lề đối thoại Shangri-La, cuộc họp an ninh hàng đầu châu Á. Trước đó, cả hai đã điện đàm hồi tháng 4. Trước cuộc gặp, một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết trọng tâm cuộc gặp sẽ là cố gắng dựng lên dải hộ lan trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước và đảm bảo rằng các vấn đề sẽ không nảy sinh thành những sự hiểu lầm hoặc thông tin sai lệch về mặt quân sự. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo đó là cuộc gặp chuyên nghiệp, có thực chất, và chúng tôi sẽ nói về những vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng phía Mỹ không mong muốn cuộc đối thoại đó là một vở diễn công khai, quan chức này nói. Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh sẽ tận dụng cuộc gặp để thảo luận về hợp tác với Mỹ. Nhưng cuộc gặp có thể sẽ đề cập đến một loạt các vấn đề mà hai bên bất đồng về mọi thứ, từ chủ quyền của Đài Loan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Trung Quốc vốn tuyên bố Đài Loan theo thể chế dân chủ là một phần lãnh thổ của mình, đã tăng cường hoạt động quân sự gần hòn đảo này trong 2 năm qua để đáp lại cái mà họ gọi là sự thông đồng giữa Đài Bắc và Washington. Tháng trước, ông Biden cho biết Mỹ sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, mặc dù chính quyền Biden đã nói rõ rằng chính sách của Mỹ về Đài Loan không thay đổi và Washington không ủng hộ Đài Loan độc lập. Washington lâu nay đã duy trì chính sách mơ hồ chiến lược về liệu họ có bảo vệ Đài Loan bằng quân sự hay không. Năm nay, Washington đã cảnh báo rằng Bắc Kinh dường như sẵn sàng giúp Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Nhưng kể từ đó, các quan chức Mỹ cho biết, mặc dù họ vẫn cảnh giác về sự hỗ trợ lâu dài của Trung Quốc cho Nga nói chung, hỗ trợ quân sự và hỗ trợ kinh tế mà họ lo lắng đã không xảy ra, ít nhất là cho đến giờ.
Đạo diễn phim tài liệu về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông hôm 10 tháng 6 đã biện hộ cho tác phẩm của ông là hồ sơ lịch sử trung thực sau khi cảnh sát trưởng thành phố khuyên cáo mọi người không nên xem, dẫn ra điều mà ông mô tả là rủi ro pháp lý khả dĩ. Lo ngại dâng cao về khả năng vi phạm luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông vào năm 2020 và một số người dân Hồng Kông cho biết họ chọn không xem cuộc cách mạng trong thời chúng ta, dấu hiệu của sự tự kiểm duyệt. Ông Châu nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại xưởng sản xuất của mình. Thế giới kiểu gì nếu như ngay cả xem một bộ phim ở nhà cũng là bất hợp pháp? Xem một bộ phim là quyền tự do cơ bản. Phim của Châu về các cuộc biểu tình hồi năm 2019 ở Hồng Kông để thách thức điều mà người dân xem là Trung Quốc bóp nghẹt các quyền tự do của thành phố đã được phát hành quốc tế và được các nhà phê bình khen ngợi tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, nó không được công chiếu Hồng Kông cho đến ngày 1 tháng 6 khi nó được phát hành trên nền tảng phát trực tuyến Vimeo. Theo luật an ninh, chính quyền đã cấm khẩu hiệu phản đối cách mạng trong thời chúng ta mà đạo diễn Châu đã dùng để làm tựa phim và chính quyền đã tăng cường kiểm duyệt hồi tháng 10 để bảo vệ an ninh quốc gia. Những người chỉ trích nói luật an ninh này đã làm xói mòn các quyền tự do ở vùng đất từng là thuộc địa của Anh và dẫn đến hàng chục vụ bắt giữ. Nhưng chính quyền nói rằng nó là cần thiết để khôi phục ổn định và bảo vệ nền kinh tế. Cảnh sát trưởng Hồng Kông Raymond Siu trong tuần này nói với tờ South China Morning Post rằng ông khuyên mọi người không nên xem hay tải phim tài liệu này nếu họ không chắc về những rủi ro pháp lý. Trang Vimeo cho thấy hơn 81.000 lượt nhấp vào trang web của phim tính đến chiều ngày 10 tháng 6. Tuy nhiên, ông Chow từ chối xác nhận có bao nhiêu người đã mua hay thuê phim ở Hồng Kông và cho biết trang web này có thể được truy cập ở 78 nước. Ông Chow nói thêm rằng ông đã bán bản quyền cho một người nào đó ở nước ngoài. Một số cư dân Hồng Kông nói sự mơ hồ pháp lý đã khiến họ hoảng sợ với khả năng chính quyền có thể truy ra họ từ việc thanh toán xem phim trên mạng. Anh Alan Yu, 40 tuổi, nói: "Tôi không biết nó có bất hợp pháp hay không, hay liệu chính quyền có truy ra hay không." Một nhân viên văn phòng chỉ nêu họ, tên là Ho, cho biết chồng bà đã lo lắng sau khi bà mua phim trực tuyến nhưng cũng đã chịu xem. Bà nói nó khơi dậy những ký ức đau thương về phong trào ủng hộ dân chủ mà nhiều người trẻ đã đặt hy vọng cho tương lai vào nó. Những nỗi sợ mà phim này dấy lên ở Hồng Kông trái ngược với sự đón nhận ở Đài Loan, nơi nó giành được giải kim mã danh giá và phá kỷ lục phòng vé. Ông Tao cho biết ông xem bộ phim tài liệu kéo dài 2 tiếng rưỡi này là tác phẩm quan trọng nhất của mình sau 2 năm vật lộn để sản xuất nó. Ông Tao nói, phim ảnh có thể ghi lại lịch sử, nhưng chúng cũng có thể thay đổi lịch sử. Tôi nhất quyết ra mắt phim ngay lúc này để đối mặt với môi trường chính trị hiện tại. Đây là sức mạnh của điện ảnh.
Tòa án ở Myanmar dưới sự cai trị của chính quyền quân đội đã đưa ra xét xử vụ án nhà kinh tế và cố vấn người Úc của nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi về tội vi phạm luật bí mật nhà nước, một nguồn tin am tường ở Myanmar cho Reuters biết hôm 10 tháng 6. Ông Sin Tunnel đã bị giam giữ kể từ ngày 6 tháng 2 năm ngoái, vài ngày sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của bà Suu Kyi và đối mặt mức án 14 năm tù nếu bị kết tội. Dự kiến ông sẽ bị xét xử cùng với bà Suu Kyi, 76 tuổi, và một số thành viên trong đội ngũ kinh tế của bà vốn bị truy tố với tội tương tự. Ông Sin đã bị truy tố theo đạo luật bí mật nhà nước ngày hôm qua, nguồn tin giấu tên cho biết vì phiên tòa đang được xử kín với thông tin bị hạn chế. Cáo trạng là về cáo buộc rằng ông ta nắm tài liệu của chính phủ. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong ra tuyên bố cho biết Canberra bác bỏ quyết định của tòa án. Chúng tôi tiếp tục vận động cho lợi ích và an nguy của giáo sư Tunnel và sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi ông về nhà an toàn với gia đình, bà nói. Tunnel, giáo sư kinh tế Đại học Macquarie ở Sydney, trong nhiều năm là cố vấn cho khôi nguyên giải Nobel Suu Kyi, vốn bị truy tố ít nhất 20 tội danh, chủ yếu về tham nhũng. Họ nằm trong số hàng ngàn người bị bắt dưới thời chính quyền quân sự, trong đó có các chính trị gia, đại biểu quốc hội, quan chức, sinh viên và nhà báo. Các tòa án đã xét xử hạ khắc những người chống đối phe quân đội, tuyên các mức án tù và thậm chí là tử hình sau các phiên tòa mà các tổ chức nhân quyền cho là không công bằng. Tập đoàn Quân Việt khẳng định tòa án Myanmar hoạt động độc lập và những người bị bắt giữ được xử lý theo đúng trình tự tố tụng.
Anh hôm 10 tháng 6 đã lên án chính quyền bù nhìn cho Nga ở Donbass vi phạm trầm trọng công ước Geneva sau khi họ kết án tử hình hai công dân Anh bị bắt trong khu vực ly khai trong cuộc chiến đấu cho Ukraine. Phát ngôn nhân của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông đang nói chuyện với Ukraine thay vì Nga về hoàn cảnh của Aidan Aslan và Sean Piner, vốn đã bị tòa án ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, tức DPR, kết án làm lính đánh thuê hôm 9 tháng 6. Gia đình Ashlyn cho biết anh ta và Piner không phải và chưa bao giờ là lính đánh thuê. Họ đã sống ở Ukraine khi chiến tranh nổ ra và với tư cách là thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine, họ nên được đối xử tôn trọng giống như bất kỳ tù nhân chiến tranh nào khác, gia đình Ashlyn ra tuyên bố nói. Một quan chức Liên Hợp Quốc nói rằng việc phiên tòa được tiến hành trong hoàn cảnh như vậy tương đương với tội ác chiến tranh. Phát ngôn nhân của ông Johnson cho biết ưu tiên của anh là hợp tác với chính phủ Ukraine để đảm bảo rằng hai tù binh này được thả càng sớm càng tốt. Khi được hỏi liệu anh có nói chuyện với Nga hay không, phát ngôn nhân này nói, xin trích, chúng tôi không giao tiếp thường xuyên với phía Nga, hết trích. Ngoại trưởng Anh Liz Truss gọi việc kết án Ashlyn và Piner là vi phạm trầm trọng công ước Geneva. Bộ Ngoại giao Nga cho biết phản ứng của Anh đối với những bản án như vậy là cuồng loạn và rằng London nên nói chuyện với giới chức DPR tự xưng về những tù binh này. Anh không công nhận DPR và chính phủ Ukraine không kiểm soát các khu vực phía đông Ukraine mà phe ly khai nắm giữ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hai người Anh và Brahim Shadoun, một công dân Maroc, cũng bị kết án tử hình đã phạm tội ác trên lãnh thổ của quốc gia ly khai tự xưng này. Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết Nga muốn dùng ba người nước ngoài này làm con tin để gây áp lực lên phương Tây trong các cuộc hòa đàm.
Các quan chức Ukraine hôm 10 tháng 6 đã kêu gọi sự giúp đỡ nhiều hơn từ phương Tây, bao gồm cung cấp vũ khí nhanh hơn để chặn quân Nga vốn có trang bị tốt hơn vào thời điểm then chốt trong trận chiến ở miền Đông. Tin tức vẫn tiếp tục loan ra về giao tranh ác liệt ở Severodonetsk, thành phố nhỏ miền đông vốn đã trở thành tâm điểm trong đà tiến quân của Nga và là một trong những điểm nóng đẫm máu nhất trong cuộc chiến đã làm tăng khó khăn tài chính và vật chất trên toàn thế giới. Đói kém nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hơn 19 triệu người trên toàn cầu trong năm tới. Do xuất khẩu lúa mì và các loại lương thực khác từ Ukraine và Nga giảm sút, cơ quan lương thực của Liên Hiệp Quốc cho biết. Ở Ukraine, các quan chức cho biết họ lo lắng về sự lây lan của dịch tả và dịch kiết lị chết chóc ở thành phố Mariupol, nơi hàng chục ngàn thường dân sống trong đống đổ nát bị quân Nga chiếm hồi tháng trước sau một cuộc bao vây không ngừng nghỉ. Trong bài phát biểu qua video tại một hội nghị ở Copenhagen, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi cho Ukraine được chấp nhận là một phần của phương Tây với những đảm bảo bảo vệ mang tính ràng buộc. Liên minh châu Âu có thể thực hiện bước đi lịch sử để chứng minh rằng những tuyên bố người dân Ukraine thuộc gia đình châu Âu không chỉ là lời nói suông, ông nói, đề nghị Liên minh châu Âu chấp nhận Ukraine là ứng cử viên. Đến thăm thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach cho biết Đức sẽ giúp xây dựng các trung tâm điều trị sang chấn cho những người bị thương, tặng chân tay giả và triển khai các bác sĩ, vì Ukraine cần viện trợ nhân đạo cũng khẩn cấp như hỗ trợ quân sự. Nhưng với cuộc chiến ở miền đông hiện nay chủ yếu là trận chiến pháo binh, mà Kiev bị Moscow bỏ xa về khí tài, các quan chức Ukraine nói rằng cục diện chỉ có thể xoay chuyển nếu phương Tây thực hiện lời hứa sẽ gửi càng nhiều vũ khí tốt hơn, bao gồm các hệ thống hỏa tiễn mà Washington và các nước khác đã hứa. Hiện giờ là cuộc chiến pháo binh, ông Vadim Sibitsky, phó giám đốc tình báo quân sự của Ukraine, nói với tờ Guardian của Anh. Mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào những gì phương Tây đưa cho chúng tôi. Mỗi một khẩu pháo mà Ukraine có thì Nga có đến 10 đến 15 khẩu. Nga đã tập trung lực lượng vào trận chiến ở Severodonetsk với hy vọng chiếm được toàn bộ lãnh thổ phía đông tỉnh Luhansk, vùng lãnh thổ mà họ yêu cầu Ukraine nhượng lại cho phe ly khai cùng với tỉnh Donetsk lân cận. Quân đội Ukraine phần lớn đã rút khỏi các khu dân cư của thành phố, nhưng không lùi bước ở bờ đông sông Siversky Donetsk. Quân Nga cũng đang tiến từ phía bắc và phía nam để bao vây quân Ukraine, nhưng đến nay chỉ đạt được bước tiến hạn chế. Cả hai bên đều nói họ đã gây thương vong lớn cho đối phương trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.